hai tàu ngầm diesel điện của Nga chính thức gia nhập lực lượng Hải quân Việt Nam trong buổi lễ thượng cờ cấp quốc gia hôm nay, 3 tháng 4, tại cảng Cam Ranh, Khánh Hòa. Tàu ngầm Kilo HQ-182 Hà Nội và HQ-183 Thành phố Hồ Chí Minh là hai tàu lớp Kilo 636 đầu tiên về tới vịnh Cam Ranh trong tổng số 6 chiếc trong hợp đồng Việt Nam đặt mua của Nga ký hồi năm 2009. Theo đó, Nga đồng ý đóng tàu, huấn luyện thủy thủ và cung cấp thiết bị kỹ thuật cho phía Việt Nam. Thông tấn xã Itatas cho hay, Nga còn đóng cho Hải quân Việt Nam tàu khu trục nhỏ lớp Jepard được thiết kế để tuần tra và bảo vệ biên giới biển, và đồng thời cung cấp hỗ trợ chế tạo tàu chở phi đạn tại các xưởng đóng tàu của Việt Nam. Hai tàu Nga vừa gia nhập Hải quân Việt Nam là các chiếc tàu ngầm Kilo 636 thế hệ thứ 3 với vận tốc 20 hải lý một giờ, hoạt động dưới độ sâu từ 300 tới 350 mét, có thể chạy liên tục trên biển 45 ngày cùng 52 thành viên thủy thủ đoàn. Với biệt danh hố đen trong lòng đại dương, tàu ngầm Kilo 636 khó bị phát hiện khi hoạt động, được trang bị vũ khí tối tân, bao gồm hệ thống phi đạn hành trình Club S. Bốn tàu ngầm hiện đại còn lại trong hợp đồng mà Việt Nam đặt tên là Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được hoàn tất tại xưởng đóng tàu Admiralty ở thành phố St. Petersburg của Nga trong vòng 2 năm tới. Chiếc cuối cùng dự kiến sẽ được bàn giao cho Việt Nam trước cuối năm 2016. Giới phân tích cho rằng, tàu ngầm Kilo có thể là đối thủ đáng kể đối với hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đầu tiên của Trung Quốc trong trường hợp xung đột bùng nổ trong tranh chấp chủ quyền Việt Trung ở Biển Đông. Việt Nam thỏa thuận mua tàu ngầm của Nga giữa lúc Trung Quốc tiếp tục bành trướng thế lực trên Biển Đông. Hợp đồng quốc phòng giữa Việt Nam với Nga, nước cung cấp thiết bị quân sự hạng nặng hàng thứ nhì trên thế giới, trị giá tổng cộng 4 tỷ rưỡi đô la. Hai nước Việt-Mỹ sắp khởi sự các hoạt động trao đổi hải quân tại Việt Nam vào tuần sau. Lãnh sự quán Hoa Kỳ cho hay lễ đón phái đoàn hải quân Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 4 tại Đà Nẵng, mở đầu lịch trình hợp tác giữa hải quân đôi bên trong vòng 6 ngày. Các hoạt động trao đổi tập trung vào công tác phi tác chiến và trao đổi chuyên môn về quân y, tìm kiếm cứu nạn, lặn và sửa chữa trên tàu. Ngoài ra, hải quân hai nước còn tổ chức các sự kiện thể thao và các buổi biểu diễn giao lưu ca nhạc để thể hiện mối quan hệ hợp tác hữu nghị. Về phía Mỹ, tham gia các hoạt động trao đổi hải quân tại Việt Nam có khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John McCain, tàu cứu hộ USNS Safeguard, liên đội tàu khu trục 7, các binh sĩ thuộc Tư lệnh Lực lượng Hậu cần Tây Thái Bình Dương, đội cơ động rà phá vật liệu nổ số 5, chi đội lặn và cứu hộ cơ động cùng ban nhạc Orient Express của hạm đội 7. Đây là chuyến thăm đầu tiên trong năm nay của Hải quân Hoa Kỳ tới Đà Nẵng. Tàu khu trục USS John McCain từng tới thăm Việt Nam cách đây 4 năm. Các hoạt động giao lưu hải quân Việt-Mỹ diễn ra hàng năm giữa lúc Hoa Kỳ chuyển trọng tâm sang khu vực châu Á trước sức mạnh đang lên của Trung Quốc và căng thẳng tranh chấp chủ quyền leo thang giữa các nước trong khu vực. Ba bộ hài cốt được cho là của lính Mỹ tử trận trong chiến tranh Việt Nam vừa được bàn giao cho Hoa Kỳ để đưa về Hawaii xét nghiệm DNA, xác minh lai lịch. Truyền thông trong nước cho hay lễ hồi hương hài cốt lính Mỹ được tổ chức tại sân bay quốc tế Đà Nẵng hôm 2 tháng 4. Giới chức Việt Nam nói ba bộ hài cốt này được phát hiện trong đợt tìm kiếm từ ngày 17 tháng 2 với 4 đội khai quật tại các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh, Khánh Hòa, Gia Lai và Kon Tum. Kể từ năm 1973, đây là đợt trao trả hài cốt lính Mỹ tại Việt Nam lần thứ 130. Bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ tại buổi tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Wendy Sherman đầu tháng rồi, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh loan báo Việt Nam đồng ý để cho Hoa Kỳ tăng cường đội ngũ tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ tại Việt Nam, đồng thời đề nghị hai nước tăng cường trao đổi để phối hợp tốt hơn về an ninh quốc phòng, rà phá bom mìn, bảo đảm an ninh hàng hải và trao đổi kỹ vật chiến tranh. Vấn đề chất da cam và tìm kiếm hài cốt lính Mỹ nằm trong số các quan tâm hàng đầu của hai nước trong mối quan hệ Việt-Mỹ kể từ khi hai quốc gia cựu thù bình thường hóa quan hệ từ năm 1995. Trung Quốc tố cáo Philippines lừa dối công luận và cộng đồng quốc tế về ý định thật sự của việc cho chiếc tàu chiến BRP Syria Madre đóng ở bãi cảng có tên quốc tế là Second Thomas từ năm 1999 tới nay như một căn cứ quân sự. Trong văn bản trình bày quan điểm Bắc Kinh phổ biến hôm 3 tháng 4, Tòa đại sứ Trung Quốc tại Manila nhấn mạnh chiếc tàu này là một trong những tranh cãi chính giữa hai nước về chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông. Giữa tháng rồi, Bộ Ngoại giao Philippines nói tàu hải quân ở bãi cảng Second Thomas là một sự trú đóng lâu dài của Manila đáp lại sự chiếm đóng bất hợp pháp của Trung Quốc ở bãi đá Vành Khăn, tức bãi là bằng chứng rõ ràng cho thấy Manila đã lừa dối quốc tế trong suốt 15 năm qua. Tranh cãi đôi bên bùng phát khi Philippines tháng rồi phái tàu mang đồ tiếp tế cho binh sĩ trú đóng trên chiếc BRP Syria Madre, bất chấp sự cản trở của Trung Quốc tại khu vực. Trung Quốc yêu cầu Philippines phải rời khỏi bãi cảng có tranh chấp mà Bắc Kinh gọi là bãi nhân ái. Philippines đặt tên là bãi Ayungkin, người Việt gọi là bãi cỏ mây. Trung Quốc nhấn mạnh sẽ không bao giờ chấp nhận sự chiếm đóng trái phép của Philippines tại bãi cảng này và đang cảnh giác cao độ trước khả năng Philippines có thêm các hoạt động khiêu khích ở Biển Đông. Bắc Kinh còn đã kích rằng việc Manila đề xuất và thúc đẩy Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc lên tiếng về tranh chấp Biển Đông gây phương hại cho quan hệ hai nước. Văn bản từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines nói, sở dĩ Bắc Kinh không chấp nhận sự can thiệp của Tòa trọng tài quốc tế là vì, theo quan điểm của Trung Quốc, tranh chấp phải được giải quyết song phương giữa các bên trực tiếp liên quan. Bãi cảng Second Thomas, một nhóm đảo và rạn san hô nhỏ, là cửa ngõ chiến lược dẫn tới một khu vực dầu khí dồi dào ở Biển Đông. Việt Nam nói khu vực này thuộc chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa, nhưng hiện do Philippines kiểm soát trái phép. Tuy nhiên, Hà Nội chưa lên tiếng bình luận về vụ việc này.